yên, ám chỉ dần, tận hoàn nguyên quán. Tập 1. Thời gian ngày 14 tháng 11 năm 2008. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán. Hôm nay Tịnh Không tôi đã rời khỏi Đài Loan có đến 12 năm rồi. Lần đầu trở lại Đài Loan cùng với các vị đồng tu cùng nhau học tập Kinh Hoa Nghiêm. Những năm gần đây, Kinh Hoa Nghiêm chúng ta lại bắt đầu giảng lại từ đầu. Đã giảng được hơn 4.000 giờ rồi. Phẩm thứ 14 còn chưa giảng xong. Theo tiến độ trước mắt như thế này, nếu bộ kinh này giảng được viên mãn thì còn cần phải 10.000 giờ nữa. Bộ kinh này là năm xưa khi tôi mới bắt đầu học Phật, tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Và lúc đó tôi còn rất trẻ. Đối với tôn giáo, nhất là Phật giáo, biết được rất ít. Cũng tùy theo số đông mọi người trong xã hội cho rằng đó là mê tín. Nhất là Phật giáo, từ trên biểu hiện bên ngoài thấy họ thứ gì cũng lạy, trong đó thần rất nhiều. Cho nên ở trong tôn giáo liền đem nó quy thành đa thần giáo, phím thần giáo. Các vị nên biết đa thần giáo, phím thần giáo là thuộc về tôn giáo cấp thấp. Tôn giáo cao cấp chỉ có một thần, chỉ có một chân thần. Đó là một số khái niệm khi chúng tôi còn trẻ, cho nên rất bài xích đối với Phật giáo, không dễ gì tiếp nhận. Tôi học triết học với lão sư Phương. Lão sư ngày một sau cùng trong giáo trình là giảng triết học Phật Kinh cho tôi nghe. Tôi rất kinh ngạc. Tôi nói Phật giáo là tôn giáo, còn là tôn giáo cấp thấp thì đó làm gì có triết học. Lão sư Phương nói với tôi, ông nói chú còn trẻ nên chú không biết. Ông nói Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà đại triết học, là bậc thánh triết. Kinh Phật là triết học cao đẳng, là đỉnh cao nhất trong triết học thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Ông đem Phật giáo giới thiệu với tôi như vậy. Cho nên tôi liền tiếp xúc kinh điển của Phật. Ông nói với tôi, ông nói Phật giáo chân thật nằm ở trong kinh điển. Chú cần phải hạ công phu từ nơi kinh điển. Cậu đặc biệt giới thiệu cho tôi chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đó là nhân duyên mà tôi học Phật. Duyên đích thực là rất thù thắng. Tôi tiếp xúc kinh điển đại khái khoảng 2 tháng, chưa đến 3 tháng, thì tôi quen với Đại sư Chương Gia. Lão sư Phương không chuyên về Phật học, ông nghiên cứu về triết học. Đại sư Chương Gia thì chuyên về Phật học, cho nên trong kinh điển Phật học Ngài biết. Ngài rất là hoan hỷ dạy cho tôi, cũng giống như Phương tiên sinh vậy, mỗi một tuần dạy cho tôi 2 giờ. Chủ nhật tôi đến chỗ ở của Ngài, số 8 đường Thanh Điền. Tôi theo học như vậy với Ngài 3 năm, cho nên nền tảng Phật học của tôi là Đại sư Ngài xây dựng. Ngài nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật 19 tuổi rời bỏ gia đình ra đi cầu học, 30 tuổi thành đạo, cũng chính là thông thường chúng ta gọi là 30 tuổi khai ngộ. Chính trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta biết được Trung Quốc cũng có một người như vậy, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, cảnh giới hoàn toàn giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là Đại sư Lục Tổ Huệ Năng vào thời nhà Đường. Hai vị này thì hiện cho chúng ta, khiến cho chúng ta có sự khải thị rất lớn. Cho nên Phật giáo là giáo dục, nó không phải là tôn giáo. Thích Ca Mâu Ni Phật 30 tuổi sau khi thành đạo. Việc thành đạo này, nếu dùng lời nói thông thường hiện tại chúng ta mà nói, chính là học tập tốt nghiệp rồi. Học tập đạt đến viên mãn, không còn thứ gì để học nữa, đến được đỉnh cao rồi. Ngài liền bắt đầu dạy học. Đương nhiên, cảnh giới mà Ngài ngộ nhập không phải phàm phu chúng ta có thể tiếp nhận. Cho nên Ngài phải nói với ai? Hiện tại, nhà khoa học thừa nhận khoảng vũ trụ này đích thực có tầng không gian duy thứ khác. Những sinh mạng ở tầng không gian duy thứ cao thông minh hơn rất nhiều so với chúng ta, trí tuệ cao hơn chúng ta, sức định cao hơn chúng ta. Cho nên Phật liền thị hiện ở trong định, tuyên giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đã giảng bao lâu vậy? Có một số kinh nói giảng trong 2 thất. 2 thất là 14 ngày. Cũng có kinh nói giảng trong 3 thất. 3 thất là 21 ngày. Thì Ngài giảng xong. Bộ kinh điển này được Bồ Tát Đại Long, đó cũng là một Bồ Tát đẳng giác, không phải là người thông thường. Ông đem nó cất vào Long Cung, mãi đến 600 năm sau, Bồ Tát Long Thọ có một nhân duyên đặc thù. Bồ Tát Đại Long tiếp trước Ngài đến Long Cung, đến tham quan Kinh Hoa Nghiêm mà ông đã cất giữ. Kinh Hoa Nghiêm là tên gọi chung của tất cả kinh, như hiện tại chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh vậy. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra, Ngài nhìn thấy rồi phân lượng kinh này bao lớn. Hiện tại chúng ta không cách gì tưởng tượng ngài nhìn thấy quyển kinh này là mười cái tam thiên đại thiên thế giới di trần kệ, một bốn thiên hạ di trần phẩm. Đó là danh từ thuật ngữ trong Phật học. Thư tịch Trung Quốc chúng ta là dùng số từ để làm đơn vị, như Phật kinh, kinh Kim Cang đại khái có hơn 5.000 chữ. Ở Trung Quốc, Đạo Đức Kinh của Lão Tử các vị cũng nghe được rất quen thuộc, có 5.000 lời, là lấy số tự để làm đơn vị. Ấn Độ thì không phải vậy. Ấn Độ là lấy 4 câu làm một đơn vị. Cho dù 4 câu này, câu chữ này dài ngắn không tính, chỉ cần 4 câu là một đơn vị, gọi là một bài kệ, gọi một kệ. Không nhất định là kệ tụng. Tạng văn này của chúng ta cũng chính là như vậy. 4 câu được tính là một kệ. Kinh Hoa Nghiêm có bao nhiêu bài kệ? Có 10 cái đại thiên thế giới di trần kệ. Vậy còn có thể tính số được hay sao? Không thể tính ra. Kinh này quá lớn. Sau khi Bồ Tát Long Thọ xem xong, đó là chúng sanh Diêm Phù Đề chúng ta, chính là người trên địa cầu này, không có người nào có thể tiếp thọ. Phần lượng quá lớn. Bộ kinh này nếu đưa lên địa cầu thì cả địa cầu này cũng không thể chứa hết. Không những địa cầu không thể đựng hết, chính là báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, thế giới Ta Bà cũng dung nạp không hết. Thế giới Ta Bà là một cái tam thiên đại thiên thế giới. Bộ kinh này là 10 cái tam thiên đại thiên thế giới di trần kệ. Phật nói thế nào vậy? Làm sao có thể ở trong, cứ tính là 3 thất 21 ngày, thì làm sao có thể nói ra kinh điển phong phú đến như vậy? Chúng ta thâm nhập Hoa Nghiêm mới tường tận. Thì ra thời gian không phải là thật, không gian cũng không phải là thật. Ở trong pháp giới nhất chân không có thời gian, không có không gian. Cho nên thời không đều không phải là thứ chân thật. Do đó chúng ta ở trong cái đơn nguyên này, chính là ở trong vọng tận hoàn nguyên quán, chúng ta có thể học được, biết được chân tướng sự thật. Đó chính là Phật ở trên kinh này sẽ nói cho chúng ta nghe khởi nguồn của vũ trụ. Bạn thấy khi vừa mở đầu kinh Hoa Nghiêm liền nói cho chúng ta nghe thế giới thành tựu phẩm, hoa tạng thế giới phẩm. Đó là nói cho chúng ta nghe khởi nguồn của vũ trụ. Vũ trụ từ đâu mà ra? Ta từ đâu mà đến? Trong Phật Pháp gọi là y chánh hai báo. Y báo là nói vũ trụ, chánh báo là nói chính ta. Ta đến từ nơi đâu? Bạn thấy trong Thiền Tông chủ yếu là muốn bạn tìm cho ra vấn đề này. Đối với chính mình mà nói, chính là trước khi cha mẹ sinh ra, bổn lai diện mục là gì? Hai vấn đề này là trong khoa học và triết học mãi đến ngày hôm nay cũng đều không cách gì giải quyết, bao gồm cả thần học nữa, cũng không cách gì giải đáp vấn đề này được tròn đầy viên mãn. Tuy nhiên ở trong kinh Hoa Nghiêm đều nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Trở lại lần này, mọi người khải thỉnh mong muốn tôi tiếp theo ở nơi đây giảng Hoa Nghiêm. Tôi nói thời gian chúng ta không có nhiều, chúng tôi giới thiệu cho mọi người tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán của Pháp Sư Hiền Thủ. Đó là gì? Đó là cương lĩnh tu học của Kinh Hoa Nghiêm. Là Tông Hoa Nghiêm. Phương pháp tu hành chứng quả của ba đời tổ sư trước đích thực là hy hữu khó gặp, cũng chính là tinh hoa của Hoa Nghiêm. Cho nên bạn xem đề mục này thì biết được tu là thật làm. Hoa Nghiêm áo chỉ, tông chỉ áo diệu. Cách học thế nào vậy? Cần phải đoạn hết vọng tưởng. Vọng đã quá nhiều rồi, phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Câu này là trên Kinh Kim Cang nói. Vọng phải đoạn tận. Trên bộ kinh này, Thế Tôn nói với chúng ta, vọng quá nhiều rồi, đem nó quy nạp lại, không ngoài ba loại lớn. Một cái là vọng tưởng, một cái là phân biệt, một cái là chấp trước. Chỉ cần đoạn hết ba thứ này thì bạn hoàn nguyên. Hoàn là gì vậy? Quay về tự tánh. Đó gọi là viên mãn thành Phật. Chính là viên chứng vô thượng Bồ Đề. Cho nên chúng ta đem bài này giới thiệu cho mọi người trước. Đồng tu chúng ta chân thật muốn học Phật, vậy thì không thể không thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài chân thật là vọng tận hoàn nguyên. Cho nên chúng ta tìm một người tái sanh như vậy, chúng ta mới có thể có được thành tựu. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng cũng là người tái sanh. Ngài nói được đơn giản tường tận, lưu lại cho chúng ta một bộ đàn kinh. Trong đàn kinh đã nói, xin nói với các vị hoàn toàn giống như Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh đã nói. Một bộ là nói đơn giản, một bộ là giảng giải tỉ mỉ. Chỉ có văn tự, lời nói nhiều ít không như nhau. Nội dung hoàn toàn giống nhau. Cái điểm này chúng ta nên biết. Thế nhưng chúng ta rốt cuộc là bát địa phàm phu. Như Đại sư Huệ Năng nêu rõ nội dung cốt lõi như vậy, chúng ta rất khó thể hội, không dễ gì hoàn nguyên, khó mà quay đầu. Hoa Nghiêm nói được tường tận, Bồ Tát Long Thọ xem thấy đại bổn ở Long Cung, chính là nguyên bản quá nhiều, liền bỏ qua xem quyển trung. Quyển trung là gì? Quyển trung là cương yếu của Kinh Hoa Nghiêm, phân lượng vẫn là quá lớn, chúng ta cũng không có năng lực tiếp nhận. Sau cùng chọn ra là quyển hạ. Quyển hạ là gì vậy? Là địa cương, một lục cương yếu, cũng giống như tứ khố toàn thư của Trung Quốc chúng ta vậy. Phân lượng quá lớn, không phải là cả đời một người có thể đọc hết. Ngay năm xưa Hoàng đế Càn Long hạ lệnh biên tập bộ sách này, ông cũng biết ông không có năng lực đọc xong bộ sách này. Vì phải làm sao? Ông bảo tổng biên Hội Ký Nhiêu làm tiên sinh biên tập một bộ hội yếu cho ông. Hội yếu là 1/3 của toàn thư. Thư cục thế giới Đài Loan chúng ta có phiên ấn ra, sách đóng bìa 500 tập. Toàn thư Thương Vụ Ấn Thư Quán phiên ấn ra, cũng là sách đóng bìa 1500 tập. Đó đều là rất khó thọ trì, không cách gì đọc hết. Đơn giản nhất là gì vậy? Chính là Mục Lục Cương Yếu. Mục Lục Cương Yếu đóng bìa là 5 quyển. Vậy thì dễ là, chính là trong mỗi bộ sách nói ra những gì. Ký Diệu Lam Thiên Sinh biên tập cương yếu này, mỗi ngày đem cương yếu này đưa lên hoàng đế xem. Bồ Tát Long Thọ đem Kinh Hoa Nghiêm ra từ Long Cung chính là cương yếu. Khi truyền đến Trung Quốc vẫn không đầy đủ, sách này đã bị mất đi. Truyền đến Trung Quốc đại khái chỉ được phân nửa, cho nên hiện tại chúng ta học là Mục Lục Cương Yếu của nửa bộ Kinh Hoa Nghiêm. Nửa bộ này mỗi ngày chúng ta học tập nghiên cứu, bạn thấy đấy, đã dùng hết hơn 4000 giờ rồi mới đến phẩm thứ 14, toàn kinh 39 phẩm. Cho nên chỉ một đề cương như vậy, chúng ta dùng hết tinh lực của một đời cũng không dễ gì hoàn thành. Như hiện tại cách giảng của tôi đây, bộ Kinh Hoa Nghiêm này từ đầu đến cuối giảng qua một lần, tôi dự tính cần phải dùng 20 năm mới có thể giảng xong bộ kinh này. Thế nhưng bộ kinh này rất có ý nghĩa, đọc hoài không chán. Học tập đích thực mang đến cho chúng ta, như lão sư Phương đã nói, tôi mỗi niệm không quên ân đức của lão sư, hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Cái điểm này không giả. Cho nên có một lần tôi diễn giảng đã dùng đề mục này, hưởng thụ cao nhất của nhân sanh, là nghe kinh, là giảng kinh. Giảng kinh cùng nghe kinh đích thực là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Trong đó an vui không cùng tận, chứng minh trong Luận Ngữ Khổng Tử đã nói: học di thời tập chi, bất duyệt thuyết hộ. An vui. Thế Tôn ở trong Kinh Đại Thừa nói rằng: pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Đó là thật, không phải là giả. Không có việc gì có thể an vui hơn. Cho nên người xưa có một câu nói: thế vị, mùi vị năm dục, sáu trần trong thế gian, làm gì nồng hơn pháp vị? Việc này cần phải chứng được thì mới biết. Bạn chưa khế nhập được cảnh giới, mùi vị này bạn không thể thưởng thức được, bạn không thể hưởng thụ được. Cho nên cả một đời này của chúng ta không uổng qua. Đặc biệt là đã đọc Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, biết được phải tu như thế nào, học tập ra sao. Phía trước giới thiệu, tôi nghĩ đến đây là được rồi, không cần phải nói rõ hơn. Khi đến đề kinh của Kinh Hoa Nghiêm, ta cũng tỉnh lược nó, bởi vì trong đĩa của Kinh Hoa Nghiêm các vị cũng có thể nghe được. Bây giờ chúng ta xem Thiên Văn Chương của Quốc Sư Hiền Thủ. Mở đầu: phù mãn giáo nan tư, khuy nhất trần nhi đốn hiện, viên tông phả trắc, đổ tim hào dĩ tề chương. Chúng ta xem hai câu nói này. Mở đầu 4 chữ này thì rất không dễ gì. Ai dám giảng? Mãn giáo, người nào dám giảng? Mãn là viên mãn. Trong kinh Phật đã nói, vô thượng bồ đề. Thuật ngữ trong kinh, Phật gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tiếng Phạn gọi là A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Vậy mới gọi là mãn giáo. Người nào dám giảng thứ mà bạn đã học viên mãn rồi, không còn gì nữa. Người xưa Trung Quốc chúng ta thường hay nói với chúng ta, trí vô cùng, học không chán, sống đến già, học đến già, học không hết, học không thể nào xong. Ai dám nói học xong? Học viên mãn rồi. Thật không có người dám nói. Lời nói này Thích Ca Mâu Ni Phật dám nói. Nói lúc nào vậy? Nói lúc 30 tuổi. Đại sư Huệ Đăng dám nói. Nói vào lúc nào vậy? Nói khi 24 tuổi. Chúng ta xem đề mục của văn chương này, vọng tận hoàn nguyên. Cho nên năm xưa khi Đại sư Huệ Năng còn ở đời, thường hay nói cho người nghe vấn đề này. Việc này chính là minh tâm kiến tánh. Cùng với học, không quan hệ. Lời nói này của Ngài, chúng ta có thể từ Thích Ca Mâu Ni Phật cùng hai người họ chứng ngộ thể hội được. Thích Ca Mâu Ni Phật học đã học 12 năm. Làm thế nào khai ngộ vậy? Buông bỏ thì khai ngộ. Nếu như Ngài không buông bỏ, cái đã học trong 12 năm liền sẽ biến thành sở tri chướng. Buông bỏ rồi, sở tri chướng liền không còn. Vậy mới đại triệt đại ngộ. Việc này chúng ta thường gọi là hai chướng, phiền não chướng cùng sở tri chướng. Đại sư Huệ Năng không đi học, không biết chữ, cũng chưa nghe qua một ngày kinh. Ở Hoàng Mai hết 8 tháng cũng chưa bước lên giảng đường, cũng chưa từng bước lên thiền đường. Hòa Thượng Hoàng Nhẫn tổ thứ 5 chỉ phái Ngài làm một việc, giả gạo, bữa củi. Làm việc làm ở đâu vậy? Ở trong nhà bếp. Ở trong nhà bếp hết 8 tháng. Cuối cùng truyền pháp truyền cho Ngài, mọi người đều không phục. Vì sao truyền cho Ngài? Ngài đã buông bỏ. Bạn thấy truyền pháp Ngũ Tổ đưa là đề mục. Các người tu hành cùng Ngài nhiều năm đến như vậy, các người mỗi một người làm một bài kệ đưa ra xem. Lão Hòa Thượng muốn xem thử họ tu hành đến cảnh giới nào rồi. Thần Tú là đệ tử lớn của Lão Hòa Thượng, cũng là trợ giáo của Lão Hòa Thượng. Người thông thường cho rằng Lão Hòa Thượng truyền pháp khẳng định sẽ truyền cho ông ấy. Mọi người đều rất kính phục đối với ông ấy. Ông đã làm ra một bài kệ: Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức dực sự nhá trần ai. Các vị thử nghĩ xem bài kệ này của ông buông bỏ hay chưa? Chúng ta nói hai chướng, phiền não chướng có buông bỏ hay chưa? Sở tri chướng có buông bỏ hay chưa? Ngay lúc đó có người nào có thể thể hội được? Thế nhưng Đại sư Huệ Năng thể hội được. chính Ngài không hề biết chữ. Ngài hiểu được cái ý này. Ngài nói, tôi cũng có một bài kệ, các người có gì nào chứ giúp cho tôi. Ngài đem bài kệ của Đại sư Tú sửa lại rằng: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài. Các vị tự nghĩ xem loại khẩu khí này. Cho nên Hòa thượng Hoằng Nhẫn vừa nghe liền biết rõ, sợ người hại ngài, cho nên tuyên bố với mọi người cũng chưa kiến tánh, liền bôi đi bài kệ. Đoạn sau bài kệ: Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Theo việc này, đích thực là học hay không học không quan hệ gì. Năm xưa tôi lần đầu gặp mặt Đại sư Chương Gia, tôi thỉnh giáo với ngài. Năm đó tôi 26 tuổi, Đại sư Chương Gia 65 tuổi, ngài lớn hơn tôi 39 tuổi. Hàng tổ phụ, tôi thỉnh giáo với ngài. Tôi nói, lão sư Phương giới thiệu Phật giáo cho tôi, tôi biết được Phật giáo vô cùng thù thắng. Tôi có duyên tiếp xúc được, vô cùng hoan hỷ. Xin hỏi đại sư, có phương pháp nào có thể dạy cho tôi khế nhập được nhanh hay không? Khi tôi đưa ra vấn đề này, đại sư nhìn tôi cũng nhìn ngài. Hai chúng tôi nhìn nhau như vậy, nhìn nhau như vậy đại khái khoảng hơn nửa giờ, không nói một câu. Nửa giờ đồng hồ sau, ngài nói ra một chữ: có. Chữ có này của ngài làm cho tôi rất chấn động, lỗ tai đều dựng lên. Phải cố gắng lắng nghe. Chúng tôi đã biểu hiện vậy rồi, đại sư ngài cũng lại không nói. Thời gian đó đại khái không dài như lần trước, chỉ khoảng chừng không hơn 6-7 phút. Giảng cho tôi nghe 6 chữ: nhìn được thấu, buông xuống được. Bạn thấy, học hay không học thật không quan hệ gì. Tôi nghe 6 chữ này của Đại sư Chương Gia rồi, nửa hiểu nửa không hiểu, dường như hiểu kỳ thật không hiểu. Cái ý nghĩa này quá sâu, chúng ta không có sức định, cũng không có tu dưỡng. Lại hỏi Đại sư tiếp, phải bắt đầu vào từ đâu? Đại sư ngài dừng lại hồi lâu, nói với tôi, phải bắt đầu từ bố thí. Bố thí là gì? Là xả, là buông bỏ. Chính là buông bỏ. Tôi học Phật đến nay đã 57 năm rồi, giảng kinh dạy học 50 năm, sâu sắc thể hội được. Lão sư năm xưa tôi đưa ra câu hỏi, vì sao nửa giờ đồng hồ không nói chỉ nhìn tôi? Trong đó có đạo lý. Người tuổi trẻ tánh tình bồng bột, tâm không có định lại thì tánh tình không ổn định, giảng cho họ cũng không ích gì, nên gọi là gió thổi qua tai, không được thọ dụng. Cho nên nhìn vào tôi, nhất định là nhìn vào cả trong tâm tôi bình lặng lại. Khi có tập trung rồi mới giảng cho tôi nghe. Bạn xem ngày xưa ngài nói có một chữ có, sau đó ngài không nói nữa. Chữ có đó tâm chúng ta động rồi, cần phải ở vào lúc tâm bình khí hòa, không dao động, truyền cho bạn thứ gì thì mới chân thật được thọ dụng. Đó là người xưa. Hiện tại ở trường học dạy học dùng phương pháp này, học trò chạy hết, không còn ai học với bạn. không có người nào có sức định. Hay nói cách khác, không có người nào chân thật tôn kính đối với lão sư, tôn sư trọng đạo không còn nữa. Cho nên Phật Pháp khó ở ngay chỗ này. Không những Phật Pháp như vậy, thế gian Pháp cũng không ngoại lệ. Đó là tôi sâu sắc thể hội được. Do đó hai câu nói này của Ngài cùng hai câu này phía trước sâu rộng không bờ mé, mạn giáo nan tư, nhất trần đốn hiện. Ở trong Hoàng Nguyên Quán sẽ tỉ mỉ giảng đến vũ trụ từ đâu mà đến, ta từ đâu đến, nói cho bạn nghe rõ ràng tường tận, nói rõ ràng, nói minh bạch, không phải cảnh giới của bạn, là chúng ta nghe được Phật giới thiệu, nghe Phật nói. Phật Pháp là khoa học, đích thực là khoa học cao đẳng, cũng là đỉnh cao nhất của khoa học trên thế giới. Không chỉ là triết học cao nhất, cũng là đỉnh cao nhất của khoa học. Khoa học ngày nay, vũ trụ từ đâu mà đến cũng vẫn chưa rõ ràng. Sinh mạng từ đâu mà đến cũng không được rõ ràng. Ngay chỗ này, Phật nói cho chúng ta nghe, nhất trần đốn hiện. Vấn đề này, chúng ta cũng đã mất hết vài chục năm. Từ đầu đến cuối, luôn đặt ra nghi vấn. Mãi đến mấy năm gần đây nhất, chúng ta đọc đến Thế Tôn trả lời với Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta thật là bỗng nhiên khai ngộ. Vấn đề này liền được rõ ràng. Làm rõ ràng rồi, chúng ta cũng biết giải. Đại sư Thanh Lương giảng cho chúng ta nghe bốn bậc tu chứng. Thứ nhất phải tính, thứ hai là lý giải, thứ ba là hành, chính là tu hành. Tu hành chính là tu vọng tận hoàn nguyên, chính là thật tu hành. Sau cùng là chứng quả. Chứng quả là bạn chân thật khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Cùng Thích Ca, cùng chư Phật, cùng lục tổ đã chứng là đồng một cảnh giới. Đó là khoa học. Bạn không thể chứng thì không được. Cho nên bạn chân thật thấy được nhất trần đốn hiện. Đốn hiện chính là hiện ra vũ trụ. Đó là nguồn gốc vũ trụ. Việc này phía sau chúng ta nói đến trong sáu khóa mục lại tỉ mỉ nói rõ. Câu thứ hai nói viên tông phả trắc. Tông chính là áo chỉ mà Đề Mục giảng. Ý nghĩa tông của Trung Quốc, nó bao hàm ý nghĩa chủ yếu, ý nghĩa quan trọng, đó là tông chỉ, ý nghĩa tối cao, đó là nói giáo dục. Cho nên nếu như y theo tôn giáo trung văn mà nói, hoàn toàn dùng trung văn giải thích, tôn giáo đó không phải là mê tín. Tông là trọng yếu, quan trọng, tối cao. Giáo chính là giáo dục. Tôn giáo là gì? Giáo dục chủ yếu, giáo dục quan trọng, giáo dục tối cao. Tôn giáo phải giải thích là như vậy. Việc này trong Phật giáo giải thích thì hoàn toàn chính xác. Cho nên Phật giáo là giáo dục, không thể xem nó như là tôn giáo thông thường. Bởi vì trong tôn giáo nhất định có thần chủ tể, trong Phật giáo không có. Giáo học của Phật môn là viên mãn. Phật giáo chính mình xưng tôn giáo là tông môn giáo hạ. Tông môn chính là riêng chỉ thiền tông. Ngoài thiền tông ra còn có chính tông giáo, đều gọi là giáo hạ. Cho nên bản thân Phật giáo xưng là tông giáo, chứ hiện tại chúng ta gọi là tôn giáo, ý nghĩa hoàn toàn không liên quan. Việc này phải nên biết. Viên tông không thể dùng thường thức của chúng ta, tri kiến của chúng ta mà đo lường. Vì sao vậy? Câu phía sau tiếp theo cùng ý nghĩa bên trên là như nhau. Đổ tim hào dĩ tề chương. Tề chương cùng đốn hiện là một ý nghĩa. Bạn chỉ thấy được hào là cái gì? Là chánh báo chúng ta nhỏ nhất. Lông tơ, đoạn lông tơ, đầu đoạn lông tơ. Đó gọi là tim hào. Cũng chính là nói, bạn từ trong đầu lông tơ này, bạn có thể nhìn thấy khắp pháp giới, hư không giới. Đây là từ nơi chánh báo mà nói. Câu phía trước nói từ một trần di trần. Cái di trần này, khoa học hiện tại đã phát triển. Kinh Phật nói, di trần là thứ nhỏ nhất trong vật chất. Thấy đều dùng di trần để làm thí dụ. Bắt đầu nói từ đâu vậy? Nói từ bụi trên lông trâu. Lông trâu rất thô. Trên đầu đoạn lông trâu có một hạt bụi. Hạt bụi ở trên đó không bị rơi xuống. Đi thí dụ đó làm đơn vị. Đem hạt bụi trên lông trâu chia làm bảy phần. Một phần bảy thì rất nhỏ. Một phần bảy thì gọi là bụi trên lông dê. Lông dê mịn hơn lông trâu. Hạt bụi trần này trên đầu đoạn lông dê, nó có thể ổn định, nó không thể bị rơi xuống. Bụi trên lông dê chia một phần bảy gọi là bụi trên lông thỏ. Lông thỏ thì càng mịn hơn. Bụi trên lông thỏ chia một phần bảy thì gọi là bụi nước. Cũng chính là nói, hạt bụi trần này ở trên mặt nước, nước có khe hở, nó lướt trong đó không hề bị chướng ngại, nên gọi bụi nước. Một phần bảy của bụi nước gọi là kim trần, chính là kim thuộc. Chúng ta biết độ kính của kim thuộc dày hơn so với độ kính của nước, tuy nhiên vẫn có không khí. Nó có thể đi ngay trong kẽ hở đó. Một phần bảy của kim thuộc mới gọi là di trần. Loại di trần này ai có thể thấy được? A-la-hán có thể thấy được. Việc này rất giống như khoa học hiện tại phân tích phân tử nguyên tử, điện tử, hạt tử. Người hiện tại gọi là mắt, có thể đạt đến trình độ này hay không chúng ta còn chưa biết. Thế nhưng di trần vẫn không phải là nhỏ nhất. Di trần còn có thể phân ra, phân thành một phần bảy gọi là sắc tụ cực di. Cái này Bồ Tát có thể thấy. Sắc tụ cực di vẫn có thể phân, lại phân làm một phần bảy gọi là cực di chi di. Vậy thì không thể phân nữa. Phân nữa thì không còn gì. Cũng gọi là lân hư trần. Đó là hàng xóm của hư không. Vậy thì Lân Hư Trần, trên kinh Phật nói Bồ Tát Bát Địa có thể xem thấy, có thể nhìn thấy. Cho nên bạn phải thân chứng, không cần dùng máy móc. Dùng cái gì? Tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì bạn càng có thể quan sát được thứ rất vi tế. Cho nên ngay chỗ này gọi là nhất trần, là cực di chi di. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Ngài, một niệm phàm phu chúng ta chỉ một niệm này, cái niệm này rất thô, tâm trí bao trao, niệm thô. Trong cái niệm này có bao nhiêu cái niệm tế, ý niệm di tế. Bồ Tát Di Lặc nói một cây bóng tay, một cây bóng tay thời gian rất ngắn, một cây bóng tay là một niệm thô. Niệm tế thì bao nhiêu vậy? Niệm tế có 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là một đơn vị, cũng chính là 32 ức nhân 100 ngàn. 100 ngàn là 10 vạn, 100 cái ngàn. 32 ức nhân 10 vạn là 320 triệu. Bạn thấy cực nhỏ, một cây bóng tay 320 triệu niệm tế tạo thành một niệm, tạo thành một niệm. Bồ Tát Di Lặc nói niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức. Hình là gì vậy? Vật chất. Chính chỗ này gọi là đốn hiện. Thế giới vật chất chợt hiện, là một trần chợt hiện, một niệm chợt hiện. Trần đều có thức. Thức là gì vậy? Thức là linh tánh. Cho nên chúng ta hiểu rõ thế giới vật chất và thế giới tinh thần là đồng thời xuất hiện. Bạn xem thấy niệm nó liền có hình, hình thì nó liền có thức, cũng chính là tất cả hiện tượng vật chất nó đều có kiến văn giác tri, nó đều có thọ tưởng hành thức. Trong 10 năm gần đây nhất, tiến sĩ Giang Bổn Thắng Nhật Bản làm thực nghiệm, thực nghiệm của ông thành công rồi nói với tôi. Ông dùng nước đi thực nghiệm. Nước chúng ta biết nó là khoáng vật. Nước có kiến văn giác tri, nó có thể thấy, có thể xem chữ. Ví dụ như viết chữ ái, không luận là dùng danh từ của một quốc gia nào, viết ra chữ ái, bạn dán nó lên ly pha lê để thực nghiệm, nó đều nhận biết. Chúng ta nhận biết được chữ Trung Quốc, không nhận biết được chữ nước ngoài, nhưng nước thì nhận biết. Chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.